Biết giới hạn quan hệ bạn hữu. Việc cân nhắc lại các quan hệ bạn hữu một cách có ý thức và thường xuyên đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của bạn, ngay cả đối với những người mà bạn quen biết từ lâu. Bởi tất cả những người mà bạn tiếp xúc ít nhiều có một tác động đáng kể đến vật sở hữu vô giá, tâm trí và tinh thần của bạn. Bên cạnh, nếu bạn có quá nhiều bạn, thì bạn sẽ không còn nhiều thời giờ và sự sâu sắc để tập trung vào những người bạn thân tốt nhất. Bạn cảm thấy mình đang có những người bạn tiêu cực và lãng phí phần lớn thời gian của mình với họ. Nếu vậy, tôi đề nghị bạn đừng lãng phí thời gian với những con người này. Dù sao, thì tôi cũng chỉ gợi ý là bạn nên giới hạn lại hay loại trừ hẳn việc giao tiếp với một số người tiêu cực nào đó thôi. Khi nói ra những điều này, tôi đã từng bị nhiều người chỉ trích là quá vô cảm và tàn nhẫn. Họ vặn vẹo tôi rằng, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp những người bạn nào đó tốt hơn lên thay vì làm ngơ và quay lưng với họ hay sao? Dù sao, thì bạn có toàn quyền quyết định làm bất cứ việc gì mà bạn cho là tốt nhất với những hệ quả riêng của nó. Tôi đã quan sát và phát hiện ra rằng không phải tất cả, nhưng trong hầu hết các trường hợp, việc giao du với những người bạn tiêu cực không hề giúp được gì cho ta hay rất ít khả năng bạn thay đổi được họ. Vì vậy, tất cả sẽ cùng kéo nhau đi xuống. Bởi hầu hết những người tiêu cực chẳng bao giờ muốn thay đổi. Họ chỉ muốn người khác lắng nghe những câu chuyện và hướng suy nghĩ định kiến một chiều của họ mà thôi. Nếu bạn có những động cơ, mục đích bắt buộc để phải dành thời gian cho những người tiêu cực nào đó, bạn vẫn có lúc tự hỏi, tại sao tôi buộc phải chơi, tiếp xúc hay làm việc với những người này? Việc giúp một người nào đó thay đổi để tốt hơn hay để vượt qua được cạm bẫy của sự xấu xa, như việc giáo dục những người phạm tội, là điều tốt nên làm. Nhưng nếu bạn đã cố gắng hết sức một thời gian dài mà vẫn không đạt được kết quả khả quan, có lẽ bạn cũng nên thay đổi. Khi kẻ đầu độc là người thân của bạn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Rõ ràng, đây là một vấn đề cực kỳ tế nhị. Chắc chắn bạn khó có thể lên án hay quay lưng lại những người thân của mình. Mối quan hệ gia đình là một thứ tài sản quý giá mà tôi nghĩ là chúng ta phải nỗ lực với tất cả những gì có thể làm được để gìn giữ mối quan hệ hài hòa trong gia đình. Có những người không được hạnh phúc trọn vẹn trong gia đình, nhưng hãy giữ và củng cố mối quan hệ tốt nhất khi có thể. Cho dù vậy, tôi vẫn khuyên bạn nên kiểm soát việc này để có thể giảm thiểu những tác động không có lợi đối với bạn từ những thành viên tiêu cực trong gia đình. Bạn không thể không nói chuyện với những người này, nhưng hãy vạch ra một số giới hạn trong quan hệ đối với họ. Và nếu thực sự có một người như vậy trong gia đình, bạn không nên vội thay đổi thái độ sống của mình. Cần hạn chế việc liên lạc thường xuyên với họ nếu bạn biết rằng những người này chỉ muốn sống vì kỷ trung tâm, kìm nén sự tiến bộ tinh thần của bạn hoặc luôn miệng chỉ trích những công việc bạn làm. Và đây là một gợi ý khác nữa, tương đối hiệu quả, dù là đối với một người bạn hay một người trong gia đình. Khi câu chuyện diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, hãy biết kiềm chế bản thân. Đừng vội phê bình hay chỉ trích người đó, bởi điều này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Vì khi họ đã không hiểu thì khó mà có thể dùng lý luận hay lời lẽ để làm họ thay đổi chính kiến. Thay vì vậy, hãy từ tốn chuyển dần sang một đề tài tích cực, vui vẻ hơn, hoặc tìm cách đứng dậy làm một công việc có ích khác cho mình. Hãy nhớ là tôi không hề đề nghị bạn từ bỏ tình thân ruột thịt hay từ chối không tham dự vào những sự kiện của gia đình. Bạn chỉ nên giới hạn việc quan hệ với những người tiêu cực trong gia đình để tránh bị chi phối, ảnh hưởng không tốt hay kéo xuống ngang bằng với họ. Việc này hoàn toàn không mâu thuẫn với việc cảm thông, tìm hiểu họ để cảm hóa họ tốt hơn. Việc này sẽ khó trở thành hiện thực nếu đã thuộc về bản chất hay chính họ không muốn thay đổi. Và với những đồng nghiệp tiêu cực, ai cũng muốn được làm việc trong một môi trường toàn những người tích cực và tính cách tốt cả. Nhưng trong thực tế, mọi tổ chức hầu như đều tồn tại những cá nhân tiêu cực. Và đôi khi, vì công việc, bạn buộc phải tiếp xúc và làm việc với những con người này. Bạn phải có lập trường, bản lĩnh của mình để đừng lãng phí thời gian với những con người tiêu cực. Ví dụ, như từ trước tới nay, bạn vẫn thường cùng ăn trưa với những đồng nghiệp tiêu cực. Hãy tập trung vào đề tài công việc và giảm bớt việc tranh luận trong các buổi ăn trưa đó. Tất cả những gì mà những người này có thể làm cho bạn chỉ là nhét đầy vào đầu óc bạn những ý tưởng và ngôn từ tiêu cực. Thật khó mà thể hiện được khả năng tốt nhất của mình nếu bạn chấp nhận cho những người này xả thoải mái những thứ rác tiêu cực vào tâm trí của bạn. Bạn không cần phải cáu kỉnh hay nói với họ rằng họ nên tránh xa bạn ra. Bạn hoàn toàn có khả năng để tìm ra những cách thức tế nhị hơn để giữ khoảng cách với những người này mà vẫn tránh không để cho những ảnh hưởng tiêu cực của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Hãy chọn bạn một cách thông minh. Hãy nhớ đến câu danh ngôn mà tôi đã nói với bạn trong cuốn sách này. Và hãy nhớ, bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đối với bạn. Nếu bạn thực lòng muốn có một cuộc sống tích cực trong công việc hay để đạt được những thành công trong kinh doanh, hãy chọn tìm và thiết lập mối quan hệ với những người bạn tích cực. Một khi được tiếp xúc và làm việc với những người gây cảm hứng, nuôi dưỡng tinh thần, bạn sẽ có cảm giác lạc quan, tự tin và tràn đầy sinh lực hơn. Bạn sẽ cảm thấy mình năng động và tích cực hơn. Và tôi tin đó còn là yếu tố tiên quyết nếu bạn muốn trở thành một người thành đạt và hạnh phúc. Vậy, hãy biết tạo ra mối quan hệ với những người tích cực. Chính họ sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để vươn cao hơn trong đời sống tinh thần. Và đó là nền tảng của mọi thành công khác. 10. Không có gì phải sợ hãi. Hãy dũng cảm đương đầu với những khó khăn. Bạn sẽ thấy những lo lắng sẽ hoàn toàn tan biến. Ralph Waldo Emerson. Khi nghe Gil Eagles, một diễn giả nổi tiếng, nói chuyện, tôi không thể ngờ rằng chỉ một câu nói của ông có thể làm tôi có một sự thay đổi lớn. Hôm đó, Gil đã trò chuyện rất chân tình, sâu sắc. Đối với nhiều khán thính giả, cuộc nói chuyện của ông thật giá trị và ý nghĩa. Gil đã nói một câu mà tôi vô cùng tâm đắc và thấm thía. Nếu bạn muốn đạt được thành công, bạn phải có ham muốn được lo toan, gánh vác. Tôi sẽ không bao giờ quên được câu nói đó. Để có thể hoàn thành những mục tiêu và nhận thức được tiềm năng của bản thân, bạn phải ham muốn được lo toan. Để dám đối mặt với những việc mà bạn lo sợ phải làm. Đó là cách mà bạn có thể phát triển tiềm năng của mình. Năng lực và ý chí con người là vô hạn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong cuộc sống hiện nay, người ta thường phản ứng như thế nào khi phải đối mặt với một tình huống, một ý tưởng mới mẻ? họ luôn có khuynh hướng quán tính đi theo những điều dễ dàng, những lối mòn dễ bước và quay lưng lại với điều làm họ lo sợ và không muốn hành động. Vì họ sợ phải lo nghĩ, động não, phải có trách nhiệm, phải học những điều họ chưa biết. Họ sợ phải thay đổi. Chính sự nuông chiều bản thân và phản ứng định kiến đó là những rào cản rất lớn cho sự trưởng thành và thành công sau này của họ. Tôi biết rõ điều này bởi tôi cũng đã từng sống trong tâm trạng đó suốt 30 năm trời. Và đó quả là một khoảng thời gian buồn tẻ, nhỏ hẹp vì kỷ trung tâm, mà đôi khi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ và không hiểu tại sao thời gian đó lại có thể kéo dài đến như vậy. Như một vùng đất quanh năm bị mây đen che phủ, mong chờ ánh bình minh. Hãy vượt lên những sợ hãi, lo lắng tầm thường. Bạn đã bao giờ thấy sợ hãi hay lo âu trước khi phải bắt tay thực hiện một dự định, một công việc mới chưa? Nỗi lo sợ đó có ngăn trở bạn hành động hay không? Tôi dám chắc là có một lúc nào đó bạn đã từng bất lực trước nỗi sợ hãi của mình. Tôi cũng đã từng như vậy. Và đó chỉ đơn giản là một phần hiện hữu tự nhiên trong mỗi chúng ta. Quan trọng là hãy học cách chế ngự và vượt qua. Đương nhiên, bất cứ ai cũng đều có một ngưỡng sợ hãi đặc trưng của riêng mình. Do bị ảnh hưởng bởi quá khứ, của tiềm thức và thói quen. Khi tác nhân của sự sợ hãi đến, chúng ta liền phản xạ chậm hẳn lại, có lúc quên luôn bản lĩnh vốn có của mình. Lúc đó, chúng ta để ý quá nhiều đến nỗi sợ hãi, để nó chiếm lĩnh toàn bộ con người chúng ta, mà không nghĩ rằng phải khoanh nó lại để giải quyết, vượt qua như những vấn đề quen thuộc mà ta từng gặp phải. Chúng ta có khuynh hướng phụ thuộc ngay lập tức vào nỗi sợ, sống luôn với cảm giác đó, mang theo cảm giác đó và để nó điều khiển chúng ta, mà quên mất là ta đã từng được rèn luyện về lòng dũng cảm và hiểu biết để đương đầu với nỗi sợ hãi. Lúc ban đầu rất khó để vượt qua nỗi sợ đó, nhưng một khi chúng ta đã để ý đến quá trình của một nỗi sợ hãi tương tự đã xảy ra trong quá khứ, ta sẽ biết cách đối đầu, vượt qua trong hiện tại. Lúc đó, chúng ta cần đặt xa vấn đề đó ra, phân tích và giải quyết từng bước, không để sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ chúng ta. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đi xuyên qua đó. Khuynh hướng muốn ẩn náu trong vùng an toàn của bản thân. Mỗi khi sợ hãi hay lo âu, đó chính là lúc bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình trong tinh thần. Hãy dùng tất cả khả năng và sức mạnh, lòng tin vốn có của chúng ta thuộc vùng an toàn của mình để đối đầu và giải quyết vấn đề. Chúng ta hãy để ý kỹ và áp dụng mối tương quan giữa khái niệm quan trọng này trong cách giải quyết những vấn đề, sự mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống và công việc của mình. Mỗi chúng ta đều có những vùng an toàn của riêng mình. Một vùng điều khiển những lối hành xử quen thuộc giúp chúng ta cảm thấy sự tự tin, thoải mái và an toàn. Những hành động, những công việc mà bạn thường làm đã đến mức trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Tất cả những điều đó đều thuộc vùng an toàn. Nói chung thì bạn cũng ít khi phải đối mặt với những thách thức bên ngoài vùng an toàn của mình. Bởi vậy, bạn sẽ cảm thấy mất bình tĩnh khi gặp phải những biến cố bất ngờ, những tình huống không dự kiến trước. Nó khiến bạn nghĩ ngay đến những hậu quả, những mặt tiêu cực mà không kịp phân tích, nghĩ cách vượt qua. Câu hỏi thường hiện ra với bạn lúc đó là: việc này chưa từng xảy ra, mình chưa quen với nó, nó sẽ gây hại đến mình như thế nào? Tự mình khó có thể giải quyết được việc này, ai sẽ giúp mình đây? Mọi người biết được sẽ có đánh giá và cười mình không? Bạn bè và người thân của mình sẽ nghĩ sao đây? Hãy trung thực với bản thân về những nỗi lo sợ của mình. Mọi người thường lo sợ về những điều tương tự nhau. Và dưới đây là liệt kê một số nỗi lo sợ thông thường đó. Những nỗi lo sợ thông thường nhất. 1. Xuất hiện hay phát biểu trước công chúng. Đây là nỗi lo sợ lớn nhất đối với hầu hết mọi người. Phần lớn chúng ta đều cảm thấy lo lắng, mất tự tin khi gặp tình huống này. 2. Bị người khác từ chối. Nỗi lo sợ này thường ám ảnh những người làm công việc bán hàng hay những ai thường phải đề nghị vấn đề gì đó với người khác. 3. Thay đổi công việc hay bắt đầu thực hiện một ý tưởng mới. Khi công việc tiến triển, bạn luôn thấy vui, nhưng khi có sự thay đổi, bạn hay lo lắng. Khi bắt đầu một dự án mới, bạn luôn lo sợ sẽ không thích hợp, không hoàn thành được. 4. Thừa nhận những khuyết điểm sai lầm, thói quen và tính xấu của mình. Con người có xu hướng thích khoe khoang những gì tốt đẹp của bản thân và muốn che giấu, không cho ai biết về những thất bại, sai lầm, mặt yếu của mình cả. Khi có một vấn đề bất lợi nào đó xảy ra, họ sợ phải thừa nhận với chính mình, với bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, vì ngại phải nhìn lại mình, sợ bị chê cười, phải thanh minh, bị khiển trách. Nhưng chính họ càng như vậy, thì người khác càng nhìn rõ những điểm yếu của họ. Đôi khi, chỉ cần họ tự thừa nhận với bản thân, không cần nói ra, thì qua ngôn ngữ không lời, mọi người đã quý họ hơn rồi. 5. Nói chuyện, gặp mặt với cấp trên. Rất nhiều nhân viên mới vào làm và ngay cả những người quản lý đều lo sợ phải gặp mặt hay nói chuyện với cấp trên chỉ vì sợ mình sẽ nói ra một điều gì đó không chính xác. 6. Bị thất bại. Nỗi lo sợ này thường ám ảnh những người thiếu bản lĩnh. Không dám thử sức những điều mới mẻ. Nếu lo sợ, bạn sẽ không dám làm gì và không thể có cảm hứng, sức mạnh để vượt qua khó khăn. 7. Bị mất niềm tin. Đây là nỗi lo sợ tinh thần mạnh nhất. Như khi một người mà bạn vốn tin tưởng, đôi khi trở thành điểm tựa cho bạn, có những biểu hiện khiến bạn mất niềm tin. Điều này thường xảy ra trong tình bạn, tình yêu và một phần trong công việc, với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Có nhiều trường hợp xảy ra do bạn quá để ý đến hiện tượng mà không xét đến bản chất vấn đề. Hay ngay lập tức dùng định kiến, phán xét, suy luận. Điều này làm cho niềm tin vốn có bị lung lay, khiến bạn lo âu và không còn sáng suốt. 8. Bị cô lập, bị đe dọa. Khi một mối đe dọa tiềm ẩn hay công khai nào đó xuất hiện, con người ngay lập tức có khuynh hướng lo lắng, sợ hãi, mất bình tĩnh. Điều đó càng làm nỗi sợ hãi trong họ lớn hơn. Cả ba cảm xúc đó đều không giúp ích gì cho bạn cả. Hãy bình tĩnh và có bản lĩnh cùng thái độ đúng. Bạn sẽ từng bước vượt qua được. Chắc chắn bạn đã từng hay đang có một trong những nỗi lo sợ này. Điều này hoàn toàn bình thường. Hãy tìm cách để đi xuyên qua nó. Con người có khuynh hướng trốn chạy nỗi lo sợ. Khi phải đối mặt với một sự kiện đã tạo thành nỗi lo sợ, hầu hết mọi người đều có khuynh hướng quay lưng để tránh phải đối mặt với nó. Đó cũng là một điều mà tôi đã từng làm trước đây. Xét theo một khía cạnh nào đó, việc quay lưng lại với nỗi lo sợ giúp giải tỏa được phần nào tâm lý đang đè nặng trong bạn. Ví dụ, như khi được yêu cầu phải phát biểu ý kiến trong một cuộc họp công ty. Bạn từ chối, và thế là bạn khỏi phải lo lắng, bận tâm, sợ mất lòng. Xét cho cùng, khi chạy trốn nỗi lo sợ, bạn chỉ tạm thời thoát ra khỏi nó mà thôi. Còn trên thực tế, nỗi lo sợ này vẫn còn hiện hữu và sẽ còn khống chế bạn trong tương lai. Trốn chạy nỗi sợ hãi mang lại điều gì? Bạn cần phải suy xét thật sâu sắc về hậu quả của việc trốn chạy nỗi sợ hãi. Lúc ban đầu, bạn có thể thấy thoải mái vì bạn chẳng cần cố gắng gì cả. Nuông chiều ai chứ nuông chiều bản thân chính mình thì chả sao cả. Phải thương lấy mình chứ. Đời cho sao sống vậy. Nhưng khi bạn thật tĩnh lặng và nhìn nhận lại, bạn sẽ nghiệm ra những điều mà bạn đã đánh mất lại vô cùng quan trọng, dù chỉ là vô hình. Một, bạn sẽ không được là chính mình. Khái niệm chính mình không phải là chấp nhận những thái độ yếu đuối như vậy. Chấp nhận thái độ đó là bạn đang băng qua cuộc sống quá nhanh. Bạn chỉ là chính mình chỉ khi bạn sống thực với những ước mơ, hoài bão, cho dù có thể gặp vất vả. Điều đó chỉ có được khi bạn chấp nhận và vượt qua thử thách, khó khăn, những sự cố bất ngờ, dù là nhỏ nhất. 2. Tổn thương đến lòng tự trọng tiềm ẩn của bạn. Nhiều người cho rằng chẳng có ích gì khi cố gắng. Gió chiều nào xoay chiều ấy, ai sao tôi vậy? Họ vẫn sống an toàn như vậy, chẳng ai nói gì đến họ, cứ gì phải chọn con đường khó khăn. 3. Bạn cảm thấy bất lực, yếu đuối và thất vọng. Cảm giác này chỉ đến sau này, khi bạn nhận ra sự hèn nhát của mình và xen lẫn vào đó là sự nuối tiếc đã không cố hết sức mình để vượt qua. 4. Bạn tự chắn lối trên đường đi đến thành công của mình. Vì chẳng ai trưởng thành hay thành công thực sự bằng cách luôn chọn cho mình con đường an toàn, dễ bước nhất để đi cả. Có chăng đó chỉ là sự trưởng thành ngộ nhận hay tự cho đó là một thành công an ủi tạm thời. 5. Cuộc sống của bạn sẽ mất hết ý nghĩa và tẻ nhạt. Điều này thì không cần nói. Đến lúc nào đó bạn sẽ tự nhận ra. Những người trải nghiệm nói, đó không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Bạn thử nghĩ xem, đó có phải là những cái giá đáng phải trả cho việc trốn chạy sợ hãi. Vậy mà có những người đã chấp nhận trả giá như vậy chỉ nhằm để đổi lấy những giây phút an toàn ngắn ngủi tạm thời. Đó là một giải pháp thiếu suy nghĩ chín chắn và chỉ có thể có ở thợ thiếu thời chưa có bản lĩnh. Vì lâu dài, việc né tránh này không thể là một cách để bạn trưởng thành được trong cuộc sống. Bạn sẽ không làm được và cũng không có khả năng vượt qua khó khăn để đạt được khát vọng, ước mơ, nếu không dám đối mặt, đi xuyên qua và vượt lên nỗi sợ hãi, thử thách, khó khăn. Tự tin để vượt qua nỗi lo sợ. Nếu tôi có thể làm cho bạn khi đối mặt với những khó khăn mà không còn sợ hãi hay lo âu, bạn sẽ biết ơn tôi rất nhiều phải không? Nhưng rất tiếc, tôi không có chiếc đũa thần để xua tan đi sự yếu đuối và nỗi sợ hãi trong bạn. Chính bạn phải làm điều đó, không phải ai khác. Và đó là điều rất cần thiết cho sự trưởng thành và thành công. Hãy biết tự tin vào bản thân khi bắt đầu công việc, cho dù việc đó có thể làm cho bạn lo sợ. Không được nuông chiều cảm xúc hèn nhát vốn có trong bạn. Khi bạn nghĩ, ta không thể, ta chưa từng, chắc là không được rồi, thì bạn đã tự làm yếu lòng mình và cầm chắc trong tay thất bại. Khi bạn nhủ thầm, ta sẽ làm được, thì khả năng bạn làm được gần như chắc chắn. Sự khác nhau của hai thái độ, hai suy nghĩ đó rất lớn. Đó chính là sự khác biệt của kẻ chiến bại và người chiến thắng. Dũng cảm để vượt lên nỗi lo sợ. Ví dụ, bạn sợ đã nghĩ không đúng hay phạm phải một sai lầm làm thương tổn đến một người bạn. Điều bạn nghĩ đầu tiên sẽ là tìm đến người bạn đó để nói chuyện và nhận lỗi. Nhưng bạn đang mang nặng cảm giác e ngại, mặc cảm, không biết sự việc sẽ ra sao. Người đó có chấp nhận sự nhận lỗi của bạn hay sẽ giận dữ và không bỏ qua. Như thế có phải là tự hạ mình không? Bạn không cần phải suy tính nhiều như vậy. Hãy đơn giản nghĩ một hướng tích cực là mình đã sai thì mình nhận lỗi. Rất thật lòng, bạn hãy nghĩ là chắc chắn người bạn kia sẽ cảm thông và bỏ qua mọi chuyện và hãy đi theo mục tiêu đó tận cùng. Hoặc bạn phải thuyết trình trước một đám đông. Khoảnh khắc mà bạn quyết định đứng lên để nói trước những người lạ, đó là lúc bạn trở thành người chiến thắng. Bạn có thể hồi hộp, chân bạn có thể run, giọng nói của bạn có thể khan đi, nhưng không hề gì. Bạn đã đối mặt với nỗi lo sợ và chấp nhận thử thách. Kết quả đáng kể nhất khi bạn chiến thắng nỗi lo sợ là lòng tự trọng của bạn được tôn vinh và bạn cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm phấn khích được khẳng định mình. Bạn không thể ngay lập tức đòi hỏi mình phải trở thành một người nói chuyện cuốn hút. Nhưng nếu tự tin, bạn có thể vượt qua được những thử thách ban đầu để dần hoàn thiện mình. Bạn không thể dự kiến sẽ tự tin trong lần đầu tiên nói trước công chúng. Luôn nhớ rằng, để phát triển bất cứ kỹ năng nào cũng cần đến thời gian và sự rèn luyện. Kiên trì theo đuổi giấc mơ. Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện về Dorothy Beaumont, người phụ nữ đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đạt được điều ước mơ. Là một giáo viên trung học với 32 năm tuổi nghề trên bục giảng, mặc dù ước mơ thời niên thiếu của bà là trở thành một diễn viên. Tốt nghiệp xong, bà đã quyết định chọn việc đi dạy bởi tính an toàn của nghề này và bà muốn an phận với đồng lương ổn định và không phải bận tâm gì. Tuy nhiên, khát khao được trở thành một nghệ sĩ vẫn cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong bà. Dorothy bắt đầu viết các ca khúc và tham gia trình diễn. Đó chỉ là một thú vui giúp cho bà giữ lại được giấc mơ của mình. Và rồi vào cuối thập niên 80, Dorothy quyết định bỏ nghề giáo viên để theo đuổi con đường nghệ thuật. Bà nộp đơn xin nghỉ việc vào năm 1988. Nhưng rồi, vì lo sợ phải đối mặt với sự thiếu ổn định tài chính, Dorothy đã rút đơn lại và tiếp tục đi dạy. Cứ tưởng như vậy là xong một giấc mơ. Nhưng bóng dáng của ước mơ tiềm ẩn này cứ mãi dày vò bà. Để rồi, vào một ngày đầu năm 1989, khi đã hơn ngũ tuần, bà bất ngờ quyết định từ bỏ nghề giáo, chấp nhận đối mặt với thử thách, cùng những lời đàm tiếu, chăm chọc. Năm 1992, Dorothy dàn dựng và tham gia trình diễn trong chương trình ca nhạc Người Phụ Nữ Của Riêng Mình. Mùa xuân năm 1998, ở tuổi 60, Dorothy đã cho phát hành album I'm In Love With My Computer của bà, gồm những bài hát tuyệt vời và đầy cảm hứng và độc đáo. Bà đã trình diễn những bài hát này ở một câu lạc bộ đêm ở New York và tiếp tục giới thiệu những bài hát khác cùng với các câu chuyện của bà ở các nhà hát và những tổ chức khác trên khắp nước Mỹ. Nếu bạn không kiên định với ước mơ và không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thì điều kỳ diệu và vinh quang của đời bạn sẽ không thể đến. Hãy dũng cảm quay lại thực hiện những việc mà bạn đã từng lo sợ. Ralph Waldo Emerson đã đưa ra lời khuyên đơn giản để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Trong một bài viết, ông nói, hãy thực hiện những việc mà bạn lo sợ phải làm và rồi những nỗi lo sợ này sẽ hoàn toàn tan biến. Nói cho cùng thì sự né tránh và những nỗi lo sợ sẽ chỉ là một cách bạn tự lừa dối bản thân. Nó sẽ đưa bạn đến với sự thất vọng và bất hạnh. Tôi có thể nói với bạn như vậy từ những trải nghiệm thực sự của mình. Bạn phải biết rằng những người dũng cảm, bản lĩnh nhất cũng có những nỗi lo sợ của họ. Sự khác biệt là ở chỗ những người trưởng thành chọn cách suy xét, hành động và dũng cảm thực hiện bất kể nỗi sợ hãi đang xâm chiếm, ngự trị trong lòng. Để làm được điều này, bạn phải có một lòng tin, một chút bản lĩnh, lòng dũng cảm và quyết tâm. Bạn sẽ cảm thấy mọi việc sẽ tốt hơn khi dám hành động, dám đối mặt trực diện và vượt qua nỗi lo âu của mình. Trong suốt hơn 14 năm qua, tôi đã đi khắp đất nước và nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc với hàng trăm ngàn người. Trong suốt thời gian này, tôi gặp rất ít người dám đối mặt với những nỗi lo sợ của mình, dám chịu trách nhiệm về những hành động mạo hiểm. Nhưng tôi cũng đã gặp rất nhiều người đã phải hối tiếc vì không dám đối mặt và hành động trước những điều cần làm. Để mặc cho những ước vọng tự chết dần, chết mòn, cho đến khi họ kịp nhận ra thì đã muộn. Rất nhiều người đã hối tiếc bởi chỉ với một thái độ, hành động không dũng cảm, không đúng với chính họ. Họ đã đánh mất cơ hội lớn để trưởng thành, để trải nghiệm. Đừng vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy. Đừng để cho sự nuối tiếc, ân hận thế chỗ cho những ước mơ tươi đẹp của bạn. Và đừng để quá muộn để có thể trưởng thành. Khi vượt qua được nỗi lo sợ, bạn cùng lúc sẽ phát triển sự tự tin trong các lĩnh vực khác nữa. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mạnh dạn nhận lỗi, hoặc với tư cách là một diễn giả đã diễn đạt được điều muốn nói. Bạn cũng đồng thời thấy mình tự tin hơn trong việc thu phục lòng người ở vai trò của một nhà kinh doanh, một nhà quản lý. Có thể đọc đến đây, bạn đã cảm thấy tự tin hơn và hứng thú hơn với việc sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Bạn sẽ khai phá được khả năng tiềm ẩn của mình và biết chấp nhận thử thách. Cuộc sống sẽ mỉm cười với những ai dám làm. Bạn mạnh dạn nghĩ, đặt mình vào vị thế của người chiến thắng. Và như vậy, có nghĩa là bạn sẽ vượt lên được chính mình. 11. Đối mặt và vượt lên thất bại. Thất bại là cơ hội để bắt đầu lại mọi việc một cách khôn ngoan hơn. Henry Ford. Không thể tin được, suốt 26 năm qua, cô ta đã phải sống trong cảnh cùng cực, túng thiếu và trải qua biết bao vất vả trong tinh thần. Cô đã bị sa thải 18 lần và hơn 25 lần phải lang thang tìm chỗ làm mới. Cô ta đã trải qua những tháng ngày đói rét, không nơi nương tựa và phải đi tìm những bữa ăn để sống tạm qua ngày. Cô đã làm việc cực lực trong suốt 26 năm trước khi đạt mức thu nhập ổn định 22.000 đô la một năm. Đã có những lúc cô tuyệt vọng và mất niềm tin. Nhưng không bao giờ cô bỏ cuộc, cô luôn cố gắng và cố gắng. Trên đây chỉ là những dòng tóm lược ngắn gọn về những năm tháng vất vả, đau thương của một người phụ nữ. Con người này giờ đây chính là một người rất nổi tiếng, Sally Tracy Raphael, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ. Bất kể hoàn cảnh khó khăn của mình, người phụ nữ thông minh và khả ái này vẫn không từ bỏ ước mơ được làm việc trong ngành truyền thông mà cô hằng ao ước. Cô luôn quyết tâm vượt qua những thử thách khắc nghiệt xảy đến. Sally hiện là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng và được mến mộ nhất với thu nhập hàng triệu đô la một năm. Bạn sẽ tự hỏi điều gì đã giúp Sally? Tất cả chỉ vì cô luôn giữ một thái độ sống tích cực, không đầu hàng số phận, cho dù phải trải qua những khó khăn nhất cùng những thất bại dường như không có điểm dừng của mình. Nhưng nếu bạn không biết được quá khứ của cô ấy, mà chỉ nhìn cô tươi cười với đôi mắt người sáng trên truyền hình, bạn sẽ không thể nào đoán được trước đây cô ấy lại vất vả đến như vậy. Và cô cũng không hề nhắc đến những vất vả của mình. Như vốn, cô phải gặp những vất vả đó để có được ngày hôm nay. Không hề có vấp ngã đầu tiên hay thất bại cuối cùng. Có những người chỉ cần qua vài biến cố bất hạnh hay vài lần thất bại là đã mất hết ý chí và gần như gục ngã. Hay rất lâu họ mới lấy lại được thăng bằng. Và họ ước mong đó là những thất bại, bất hạnh cuối cùng họ gặp phải. Vậy thì tại sao những người như Sally lại có thể chịu đựng nổi 26 năm trời thất bại triền miên mà vẫn giữ được niềm tin và không từ bỏ ước mơ của mình? Nếu nhìn lại thời niên thiếu của mình, tôi dám chắc là bạn cũng sẽ nhận ra những khoảnh khắc mà bạn đã từng kiên định để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất và thất bại của mình. Chúng ta vượt qua vì tin rằng sau đêm đen trời sẽ sáng. Nhưng bạn có biết có những con người đã sống trong đêm đen suốt vài chục ngàn ngày để tìm được ánh bình minh? Vậy thì chúng ta không phải đã hạnh phúc hơn họ rồi sao? Hãy nhớ lại xem bạn đã như thế nào trong lần đầu tiên tập xe đạp. Loạn choạng vài vòng đạp, bạn mất thăng bằng và cùng chiếc xe đạp đổ ập xuống. Tay trầy, đầu gối rớm máu. Bạn nhìn chiếc xe đạp và có lúc đã sợ nó. Bạn đã ngã xuống rồi lại nén đau, đứng lên tiếp tục bao nhiêu lần, cho đến khi tự đạp xe đi được với vẻ tự hào sung sướng. Lúc đó, bạn thường hỏi, không biết người khác có vất vả như vậy không? Tôi nói để bạn yên tâm. Tất cả mọi người đều như vậy. Và không chỉ riêng chuyện tập xe đạp, mà bất cứ việc gì cũng vậy. Với những lần tập đi xe đạp đó, bạn đã học bài học quan trọng đầu tiên. Từ những thất bại, dù đắng cay, sẽ tạo nên thành công. Và tất nhiên, sau việc tập đi xe đạp, bạn phải tập rất nhiều thứ khác trong cuộc đời bạn nữa. Có thể là vài ngàn lần hay vài trăm ngàn lần nữa, tùy bạn muốn thử thách và trưởng thành nhiều hay không. Khi tôi hỏi những người thành đạt, những người trưởng thành và nổi tiếng thực sự, thì họ trả lời rất thành thật là họ không tin và cũng không mong chờ là sẽ không còn gặp thất bại nào trong cuộc đời nữa. Họ đã thực sự chia sẻ rất sâu sắc. Nếu biết trước chỉ gặp toàn may mắn, thì cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Và chúng ta sẽ không có cơ hội để trải nghiệm, trưởng thành và lớn hơn. Không có thất bại nào là cuối cùng, và cũng không có một giới hạn nào của sự trải nghiệm, trưởng thành. Bạn muốn thành công thực sự thì đừng sợ thất bại. Hãy mạnh dạn mở lối, khai phá những con đường mới mẻ, hơn là quẩn quanh theo những lối mòn dễ bước trong tư duy, công việc và cuộc sống. Giá trị của sự động viên, sự cô đơn và sự đau khổ tận cùng. Trong khi tập đi xe đạp, chắc chắn bên cạnh bạn là những người thân, bạn bè, cha mẹ hay anh chị. Họ luôn hướng dẫn, nâng đỡ và khuyến khích bạn. Bạn sợ hãi, nhưng rất hào hứng và hưng phấn. Bạn mong chờ khoảnh khắc thành công, được tự hào sung sướng một mình điều khiển chiếc xe đạp. Và khi đã đạt được, bạn vẫn tiếp tục luyện tập để hoàn thiện thành công đó. Điều gì đã đem đến cho bạn thành công trong việc tập đi xe đạp này? Tính say mê kiên trì luyện tập của bản thân bạn. Thất bại ư? Không sao, mình sẽ cố thêm lần nữa, không thể bỏ cuộc. Tuy nhiên, cũng không nên bỏ qua một yếu tố không kém phần quan trọng trong việc thúc đẩy bạn đi đến thành công. Đó là sự động viên, khuyến khích từ mọi người. Trong bất kỳ hoàn cảnh thất bại nào, dù tuyệt vọng, chán nản hay tinh thần rơi xuống tận cùng, bạn hãy nhớ là có một ai đó đang chân thành nghĩ đến bạn, luôn nâng đỡ, động viên và mong chờ bạn đạt được thành công. Nhưng đó là trường hợp bạn còn có ai để hướng về. Còn trong trường hợp bạn cô đơn chỉ có một mình, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bạn sẽ tuyệt vọng hơn chăng? Đúng. Nhưng bạn suy nghĩ lại đi, vẫn còn một ai đó, dù ẩn hiện, dù xa xôi. Và một khi bạn xuống đến tận đáy của đau khổ tuyệt vọng, bạn sẽ tự tìm được sức mạnh thực sự và lẽ sống của chính mình. Có một câu chuyện kể về một người gặp một chuyện buồn, thất vọng, tổn thương rất lớn trong cuộc sống. Sau cùng, đến gặp một lão thông thái để xin một lời khuyên. Không giống với mọi người khác thường an ủi, động viên trong những trường hợp như vậy, ông chỉ trầm ngâm. Cậu chưa vượt qua được à? Vậy thì hãy tiếp tục buồn và đau khổ tiếp đi. Buồn và đau khổ như vậy chưa đủ đâu. Đến lúc nào đủ, cậu sẽ vượt qua được mà thôi. Cách trả lời của ông cụ ngẫm cho cùng thật chí lý. Đó cũng là quy luật tất yếu thường gặp. Nhưng tôi mong các bạn không phải trải qua tận cùng của sự đau khổ rồi mới vượt qua được. Không nhất thiết phải phí sức lực và thời gian nhiều như vậy nếu bạn thật sự quyết tâm để vượt qua ngay từ lúc đầu. Khó khăn, vấp ngã mang lại điều gì cho cuộc sống của bạn? Bây giờ, chúng ta hãy thử xem xét phản ứng của một người trưởng thành khi phải thực hiện một sự thay đổi. Người này có lạc quan, hưng phấn và sẵn sàng đón nhận thử thách? Câu trả lời có thể là không, hoặc cũng có thể là có. Nhưng thường, chúng ta nghe thấy câu trả lời là không. Thái độ thường thấy của một nhóm người khi phải áp dụng một chương trình máy tính mới hoặc chuyển đổi vị trí làm việc trong công ty, họ thường lẩn tránh, lo lắng bởi họ sợ phải thay đổi. Phàn nàn không biết việc đó có ích gì, đi tìm mọi lý do, lý giải cho việc tại sao họ không muốn, không thể làm những việc như vậy. Nghi ngờ khả năng thích ứng với môi trường mới. Tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại rất hào hứng khi tập xe đạp như vậy? Tại sao khi lớn lên, nó lại trở thành một người ù lì, vô cảm và hay lo lắng khi phải học hỏi những điều mới mẻ? Đơn giản là vì nó sợ phải nghe những ý kiến đóng góp của người khác, sợ bị chê cười, bị phê phán hành động của mình. Và nếu đúng như vậy, thì nó là một người không có bản lĩnh và thiếu tự tin. Thuở còn nhỏ, chúng ta vấp ngã nhiều lần và đứng dậy được ngay để tiếp tục tập đi xe đạp cho tới khi hoàn toàn có thể làm chủ được tay lái. Lúc đó, chúng ta luôn nghĩ rằng bị ngã từ trên xe đạp xuống không có gì là xấu cả. Và hiểu rằng những vấp váp, té ngã đó là cần thiết cho sự vững vàng và thành công sau này. Những người thành đạt luôn rút ra được nhiều bài học xương máu từ những thất bại cay đắng trên đường đời của họ. Họ hiểu rằng đó là một phần tất yếu của con đường đi đến sự trưởng thành. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Chắc chắn không ai sinh ra và bước vào cuộc sống đã thành công ngay. Không ai tới đích mà không có những lần vấp ngã, thất bại. Thất bại giúp con người sống thêm vững vàng và là nền tảng của thành công sau này. Tiêu đề trên đây không chỉ là tên một cuốn sách rất nổi tiếng viết về cuộc đời gian truân và đầy thử thách của vị cố chủ tịch tập đoàn Hyundai, mà còn là câu nói đúc kết của ông về cuộc sống lúc cuối đời và là trải nghiệm của rất nhiều người trong cuộc sống hiện nay. Câu chuyện kể về một con người đặc biệt lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã vượt qua biết bao thất bại, vấp ngã để đạt tới đỉnh cao nhất của sự thành công, nhưng vẫn luôn tâm niệm sẽ còn thử thách nữa ở phía trước. Người đã đặt tên chính xác nhất cho sự thất bại. Đó chỉ là những thử thách. Chắc chắn bạn sẽ hỏi, vậy thất bại bao nhiêu lần thì mới được thành công? Câu trả lời, không hề có quy luật. Thất bại là điều không thể tránh khỏi và ắt phải có trong cuộc sống. Nó sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần là tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự cố gắng học hỏi của chúng ta. Còn sự thành công như một loại may mắn, như trong câu chuyện Bí mật của may mắn nổi tiếng. Loại may mắn đó không hề đến ngẫu nhiên với bất cứ ai. Ai biết cố gắng, biết quan tâm, biết học hỏi từ những thất bại và không bỏ cuộc sẽ được thành công. Và bạn sẽ hỏi tiếp, thế nhưng người đã thành công rồi có còn gặp thất bại nữa không? Trong môn bóng rổ ngày nay, những cầu thủ nào ghi điểm được 3 lần trong 10 lần ném bóng đều được coi là đạt phong độ trong nghề nghiệp và giỏi trong chuyên môn. Và điều đó cũng có nghĩa rằng tỷ lệ thất bại của họ là 70%. Đương nhiên, những cầu thủ này vẫn phải hứng chịu những lời la ó, chỉ trích từ các cổ động viên và giới báo chí mỗi khi họ không ghi được điểm hay ném ra ngoài. Nếu tôi hỏi bạn, ai là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất? Chắc chắn câu trả lời của bạn sẽ là Michael Jordan. Xác suất trúng đích của những lần ném bóng của Jordan là 50%. Nói cách khác, một nửa số cú ném còn lại của Michael Jordan danh tiếng lại là thất bại. Điều này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thể thao. Chúng ta cũng biết rằng các nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn âm nhạc, những nhà khoa học uyên bác, những bậc thầy kinh doanh, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng và rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng chẳng xa lạ gì với từ thất bại. Nói một cách ngắn gọn, tất cả những người này đều có chung một trải nghiệm. Thành công là kết quả của sự kiên trì, cố gắng sau những lần thất bại. Nơi nào có thành công, nơi đó chắc chắn đã từng có thất bại. Không lùi bước trước thất bại. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về hai chàng trai, những người đã bỏ công đi thu thập và viết một cuốn sách động viên tinh thần con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống từ câu chuyện ngắn có thật, chân tình và bình dị. Sau đó, họ dự kiến sẽ phải mất khoảng 3 tháng để có thể thỏa thuận việc xuất bản cuốn sách này với các nhà xuất bản mà họ sẽ đi tìm để liên hệ. Nhà xuất bản đầu tiên đọc xong và trả lời, gửi trả, không hợp tác, đề tài quá bình thường. Nhà xuất bản thứ hai trả lời, không có ý tưởng gì lạ cả, những chuyện này ai mà chẳng biết, ai mà chẳng trải qua những chuyện tương tự như vậy. Nhà xuất bản thứ ba nhận xét, sức bán hạn chế, cuốn sách chỉ dành cho những người thần kinh có vấn đề. Nhà xuất bản thứ 30 cũng vậy. Kết quả tệ hại này nằm ngoài dự kiến và sức tưởng tượng của hai người. Họ đã phải chịu đựng đến 33 lần từ chối trong 3 năm đi khắp nơi nộp bản thảo, chứ không chỉ trong vài 3 tháng như dự kiến. Nhưng họ vẫn không chấp nhận thất bại mà vẫn kiên trì đeo đuổi ước mơ của mình. Và rồi, họ đã được một nhà xuất bản thứ 34 nhận ra giá trị của nó. Thế là cuốn sách bestseller Chicken Soup for the Soul, nổi tiếng của Jack Canfield và Mark Victor Hansen, đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Cuốn sách đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ nhất của ngành xuất bản, tạo nên một làn sóng mới của thời đại, có giá trị động viên, chia sẻ tinh thần con người một cách sâu sắc từ chính những điều rất bình dị. Đã được dịch ở Việt Nam với tựa đề Hạt giống tâm hồn. Thành công đã đến chỉ vì Canfield và Hansen đã dám chấp nhận thất bại với một thái độ lạc quan và một niềm tin vào ý tưởng của họ. Chỉ cần một sự nản chí, tác phẩm của họ có lẽ mãi mãi chỉ là bản thảo nằm trong kệ sách và chúng ta không bao giờ được thưởng thức những câu chuyện ý nghĩa tuyệt vời và đã giúp ích được cho biết bao nhiêu con người như hiện nay. Khi mục tiêu, ước mơ chưa đạt được, bạn sẽ làm gì? Ai cũng muốn đạt được những điều mình mong muốn, ước mơ. Nhưng khi không đạt được đến kết quả như mong đợi hay nản lòng vì thất bại, bạn hãy nhìn lại và tự hỏi những câu sau. Một, để đạt được mục tiêu, bạn đã có kế hoạch và phân bố thời gian của mình hợp lý chưa? Có thể bạn đã hoạch định hơi nóng vội chăng? Bạn đã tính hết những bước, giai đoạn cần thiết chưa? Sẽ không có con đường tắt nào đưa bạn đến thành công nếu bạn không chịu kiên trì thực hiện từng bước một những điều cần làm. Hãy biết kiên định với mục tiêu và kiên nhẫn với bản thân. Đừng nên so sánh mình, những thành quả của mình với bất kỳ ai khác. Đừng đứng núi này trông núi khác, vì chính bạn hiểu rõ mình muốn gì hơn ai hết. Giữ vững mục tiêu và năng động sáng tạo trong việc tìm ra cách thể hiện. Một số người khi không đạt mục tiêu, ước mơ của mình, liền đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận. Hãy giữ thái độ sống tích cực, biết tìm kiếm, nhận ra những yếu tố tuy nhỏ nhưng quan trọng, biết giúp đỡ người khác, học hỏi, biết hành động đúng lúc, dám nghĩ, dám làm. 2. Bạn đã sẵn sàng và mong muốn thực sự chưa? Bạn có một lòng, một dạ theo đuổi mục tiêu đã định. Bạn có ước mong làm bất cứ việc gì cảm thấy cần thiết để thực hiện ước mơ đó. Đó chính là động lực, ý chí giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại. Hãy yêu công việc của mình. Hãy theo đuổi mục tiêu với một niềm đam mê và quyết tâm để vượt qua những cảm giác, khoảnh khắc khiến bạn muốn bỏ cuộc. 3. Những tác động bên ngoài có làm bạn nản lòng không? Những biến cố bất ngờ, trở ngại có thể xảy ra, làm ta nản chí, sao lãng, mất phương hướng. Chính vì vậy, bạn cần phải kiên định với mục tiêu, tránh xa những người tiêu cực, hướng về những người có thái độ sống tích cực để cảm nhận được từ họ những chia sẻ, động viên giúp bạn có thêm niềm tin vững bước trên con đường đến thành công. 4. Mình có thật lòng nhìn nhận, phân tích thất bại và nhìn ra những điểm yếu của mình. Hãy dũng cảm đối mặt với điều này. Bởi với tất cả chúng ta, không ai là người hoàn thiện ngay được tất cả. Và thất bại, thử thách chính là cơ hội cho chúng ta học hỏi, trưởng thành. Biết trung thực nhận ra mình còn có điểm yếu, tức là đang hướng đến sự hoàn thiện. Bạn có thể giấu khuyết điểm với người khác, nhưng bạn không thể giấu được với chính mình. 12. Quan tâm, chia sẻ với mọi người. Bạn sẽ đạt được điều mong muốn một khi bạn sẵn sàng giúp người khác đạt được những mong muốn của họ. Zig Ziglar. Trước kia, tôi thường suy nghĩ khép kín và hành động một mình. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng mở lòng chia sẻ với người khác. Năm 1992, sau khi làm quen và tiếp xúc trò chuyện với tôi hơn một năm, với tư cách là phóng viên của tờ báo Think and Grow Rich, Napoleon Hill, Stu Kamen gợi ý tôi rằng anh muốn giúp tôi viết lại câu chuyện về bước chuyển biến cuộc đời của tôi, từ một luật sư bình thường trở thành một thuyết trình gia uy tín được nhiều người biết đến. Tôi đồng ý. Bài viết trên tờ báo đã gây được sự quan tâm và chú ý của rất nhiều người, và tôi đã nhận được nhiều thư của độc giả. Trong số những lá thư của độc giả, tôi đặc biệt lưu ý đến lá thư của một người có tên là Jim Donovan, một tác giả viết sách sống ở New York. Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên và trở nên gần gũi, thân thiết. Jim muốn giúp tôi và đã nhiệt tình giới thiệu tôi với Inti Publishing Resources Books, nơi sau đó đã xuất bản cuốn sách mà bạn đang đọc này. Sự cộng tác, chia sẻ ý tưởng là cách tốt nhất để kích thích, hỗ trợ, để nhanh tiến trình thành công của bạn, xây dựng các mối quan hệ của bạn càng chân tình, bền vững và tốt đẹp, thì cơ hội thành công của bạn càng rộng mở hơn trong tương lai. Lợi ích của việc cộng tác. Để được thành công, bạn phải bắt đầu từ chính bản thân bạn. nhưng mức độ của sự thành công cũng phụ thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ và giao thiệp của bạn. Nói đơn giản, bạn khó có thể thành công vượt bậc chỉ với nỗ lực cá nhân. Việc cộng tác là hết sức quan trọng cho những thành công to lớn. Có những công việc để hoàn thành, bạn cần ý tưởng, mối quan hệ, sự hỗ trợ và giúp sức của nhiều người. Sự cộng tác là phát triển mối quan hệ với mọi người vì lợi ích của các bên. Những lợi ích trong kinh doanh, tạo ra nguồn khách hàng, chiến lược và các hướng kinh doanh mới, tăng cường các mối quan hệ cần thiết cho công việc, giúp tìm ra đúng người hỗ trợ cho những vấn đề cần giải quyết và vị trí khiếm khuyết, đem lại nguồn thông tin thiết yếu để phát triển quan hệ kinh doanh. Những lợi ích của bản thân giúp bạn phát triển, mở rộng mối quan hệ xã hội qua các mối giao tiếp mới, hỗ trợ cho bạn thích nghi với nhiều nền tảng tri thức và văn hóa khác nhau, cung cấp ý tưởng hợp tác, giúp động viên tinh thần và cân bằng cuộc sống của bạn, giúp bạn phát triển thái độ sống tốt hơn và học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện mình, giúp bạn nắm bắt thông tin kịp thời, tránh rủi ro và tăng nguồn tài chính. Sau đây là một số kỹ năng quan trọng rất hữu ích mà tôi đã trải nghiệm và muốn chia sẻ với bạn. Những kỹ năng này được chia thành 3 phạm vi khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thái độ và hành động tích cực. 1. Chứng tỏ một thái độ sống tốt. Trong việc hợp tác, thái độ sống luôn đóng một vai trò quan trọng. Nếu bạn là người có thái độ sống tích cực, những người tốt sẽ muốn được giao thiệp và làm việc chung với bạn. 2. Hợp tác tích cực, nhiệt tình trong nhóm tập thể. Việc cộng tác hiệu quả không chỉ là hình thức hay chỉ cần có mặt tại các buổi gặp mặt. Bạn cần phải chứng tỏ được mình nhiệt tình thực sự và nỗ lực vì lợi ích chung của tập thể đó. 3. Tận tình chia sẻ và giúp đỡ người khác. Đây là điều quan trọng nhất để xây dựng các mối quan hệ. Đó là triết lý cho và nhận của cuộc sống. Hãy tâm niệm, ta có thể đem đến gì cho họ, thay vì ta sẽ nhận gì ở họ. Nếu bạn đến với một mối quan hệ như một người chỉ biết nhận, người khác sẽ chẳng hào hứng gì mà đi cùng bạn. Khi bạn cân, đong, đo đếm quá sòng phẳng giữa cho và nhận, thì đó chỉ đơn giản là mối quan hệ xã hội. Biết cho đi là cách tốt nhất để xây dựng và đạt được lợi ích từ một mối quan hệ. Củng cố quan hệ bằng việc giới thiệu những người bạn của mình với nhau. 4. Nếu bạn định giới thiệu một ai đó với bạn của mình, bạn nên thông báo trước cho cả hai. Và khi gặp lại người được giới thiệu, bạn nên hỏi người ấy xem việc giới thiệu có đạt kết quả gì không. Người được bạn giới thiệu sẽ cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của bạn. Và khi cần, người đó sẽ giúp bạn nhiệt tình, tận tâm. 5. Giới thiệu mọi người với nhau là một cách bạn bày tỏ sự quan tâm, giúp đỡ của mình với họ. Song bạn phải biết chọn lọc người cần giới thiệu. Bạn phải tiên đoán trước được lợi ích của hai bên khi được giới thiệu. Hãy quan tâm đến thái độ, thời gian của họ. Đừng gây khó xử, đừng làm phiền họ vì những sự giới thiệu không cần thiết và không đúng lúc. Quan tâm là cách tốt nhất để nâng cao các mối quan hệ. 6. Hãy là người biết lắng nghe. Bạn đã từng gặp một ai đó, mà người này cứ mãi thao thao bất tuyệt về công việc hay những vấn đề của họ mà không hề quan tâm đến công việc hay các vấn đề của bạn. Chẳng ai thích quan hệ với những người như thế cả. Hãy quan tâm đến người đối thoại, bạn sẽ nhận được lòng hàm ơn và mối quan tâm của họ dành cho bạn. Gọi điện thăm hỏi thường xuyên để chứng tỏ mối quan tâm của bạn. Khi có một ai đó gọi điện thoại đến bạn và nói rằng họ chợt nhớ đến bạn và gọi điện để hỏi thăm, bạn cảm thấy thế nào? Chắc chắn là rất dễ chịu và vui phải không? Vậy, hãy thực hiện điều này nhiều hơn với những người bạn quan tâm. Bạn sẽ cảm thấy vui hơn với những mối quan hệ đó. Cho dù mục đích kinh doanh của bạn có đạt được hay không, bạn đừng quá trông mong sẽ có được lợi ích vật chất từ những cuộc điện thoại tương tự. Đơn giản, hãy tỏ tấm lòng và sự quan tâm với họ. Kết quả, nếu có, sẽ là một sản phẩm phụ nảy sinh từ sự quan tâm chu đáo của bạn mà thôi. 8. Hãy đón chờ, mở lòng với những mối quan hệ mới. Bạn có thể có được các mối quan hệ tốt đẹp ở bất cứ thời điểm nào, nhưng bạn không thể đoán được là bạn có thể gặp gỡ ai. Hãy luôn luôn sẵn sàng và chọn lọc những mối quan hệ mới. 9. Tìm kiếm những mối quan hệ mới từ những cuộc gặp mặt của những nhóm người khác nhau. Ngoài những thành viên quen thuộc trong nhóm của bạn, hãy tìm và gặp gỡ với những thành viên của các nhóm khác. Chắc chắn bạn sẽ có dịp tìm thêm được bạn và học hỏi thêm được những điều từ các mối quan hệ mới. 10. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu cần phải làm quen hay tự giới thiệu mình với một người nào đó mà bạn cần, hãy mạnh dạn thực hiện. Bạn có thể ngại ngần vì không hợp tính cách của bạn, hay nghĩ là người kia quá quan trọng hay bận rộn để có thể tiếp chuyện với bạn. Hãy vượt qua những trở ngại tâm lý và cảm tính ấy để thực hiện việc này. Tất cả những gì bạn có được trong cuộc đời đều do thái độ của bạn tạo nên. Hãy tin vào bản thân, hãy can đảm, kiên trì theo đuổi ước mơ để tạo nên những điều kỳ diệu. Và trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng lùi bước, hãy chọn một thái độ và cách nhìn mới. Bạn sẽ làm thay đổi được cuộc đời.